Leine gestern chẳng phải sanh rồi sanh, cũng chẳng phải chưa sanh mà sanh, đang sanh cũng chẳng sanh, ở trong cái phẩm khứ lai đã phá. À, thì đây mới đặt trong ba thời mà phá. Nếu cái sanh á, đã sanh mà sanh, chưa sanh mà sanh, đang sanh mà sanh, thì trong ba trường hợp đó, ở trong phẩm khứ lai nó đã đi, chưa đi và đang đi đều không được. Thì ở đây nó cũng giống như vậy. Cho nên nói tổng quát giải thích, cái sanh gọi là nhân duyên hòa hợp nên có sanh. À, cái sanh là gì? Là gọi là nhân duyên hòa hợp cho nên có sanh. Trong cái đã sanh không có tạo tác nên không sanh. Đã sanh tức là đâu còn có hoạt động nữa. Trong cái chưa sanh cũng không có tạo tác nên không sanh. Đang sanh cũng như vậy, cũng không đúng. Tại sao? Vì lìa cái pháp sanh, đang sanh không thể được. Nói đang sanh là cái gì? Đang sanh thì như vậy, đang sanh là có cái đang sanh hay là có cái sanh đang sanh? Nếu đang sanh không là thời gian đâu có sanh. Còn nói cái sanh đang sanh thì tức là hai pháp. Đó, đó là một cái chỗ kẹt. Vì vậy đây mới nói lìa pháp sanh thì đang sanh không thể được. Nên nói đang sanh là cái gì sanh? Đang là căn cứ trên thời gian. Vì vậy cho nên phải có cái sanh mới nói đang sanh. Lìa đang sanh thì cái pháp sanh không thể được. Phải đang sanh mà nói là cái sanh đó sanh lúc nào mới đang sanh, phải không? Như vậy cái thời gian sanh và cái sanh hai cái không tách rời nhau được. Cái sanh và thời gian sanh hai cái không tách rời nhau, phải không? Vì vậy cho nên nó lìa cái đang sanh thì không có pháp sanh, cũng như lìa pháp sanh thì không có cái đang sanh. Hai cái nó hỗ tương nhau vậy. Là tại sao mà nói đang sanh sanh? Việc ấy trong cái phẩm thứ lai đã đáp, cái pháp sanh rồi thì không sanh. Vì cớ sao? Sanh rồi lại sanh, như thế lần lượt ác bị cái lỗi vô cùng, ác là vô cùng. Như làm rồi lại làm. Lại nữa, nếu sanh rồi lại sanh á, nhớ mấy cái câu mà dẫn thế này: phục thứ nhược sanh dĩ cánh sanh giả. Thì chữ giả này là gì? Tức là dẫn một câu nói để mình giải thích. Thành ra chữ giả này là có cái tính cách là để giải thích. Lại nữa, nếu sanh rồi lại sanh á, chữ đó đó là để mình nói là giải thích nè. Lấy cái pháp sanh nào mà sanh, hay là do cái pháp sanh nào mà sanh? Nếu cái tướng sanh ấy chưa sanh mà nói sanh rồi đó, cái tướng sanh ấy nó chưa sanh mà nói sanh rồi á, ác là tự trái với cái lời nói của mình vậy. Tức là tự trái sở thuyết, tức là lời mình đã nói vậy. Vì cái sao? Cái tướng sanh chưa sanh mà ông bảo sanh. Nà, thì cái câu này dễ hiểu và khó. Đây giải thích là nếu nó sanh rồi sanh, mà sanh rồi tức là đã xong, phải không? Đặt trên á, mà đã xong thì còn nói gì sanh. Còn nếu nói chưa sanh mà sanh á, mà chưa sanh thì không có, mà nói sao? Nếu chưa sanh thì tức là nó không có, mà nói sanh rồi sanh thì cái sanh rồi là nói mình nói sanh rồi đó là đã có, mà đã có thì đã có, mà bây giờ mình nói rằng sanh rồi sanh, sanh rồi sanh ra cái chưa sanh, phải không? Hay là sanh rồi sanh cái sanh rồi đó. Bởi vì đây đứng về hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu nói sanh rồi sanh thì nó đã rồi thì không còn sanh nữa. Còn nếu nói xăng rồi xăng cái chưa xăng, phải không? Thì nó cũng không hợp lý. Bởi vì như vậy tức là nó không hợp với nhau. Vì cái tướng xanh và cái tướng chưa xanh á, nó khác nhau. Vì vậy mà ông nói xanh rồi xanh á, thì nó không được. Nếu chưa xanh mà nói xanh đó, bây giờ đây giải thích. Nếu chưa xanh nói xanh, pháp hoặc có thể xanh rồi mà xanh, hoặc có thể chưa xanh mà xanh. Ông trước nói xanh rồi xanh ấy ác là không quyết định. Đây là đặt vấn đề. Ông nói xanh rồi xanh thì như vậy, xanh rồi xanh cái chưa xanh hay xanh rồi xanh cái đã xanh? Thì như vậy thì nếu ông nói xanh rồi xanh cái chưa xanh thì không thể được, mà xanh rồi xanh cái đã xanh thì dư. Mà bây giờ ông nói xanh rồi xanh thì cái xanh sau đó là chưa hay là đã? Như vậy thì cái lời nói của ông không có quyết định, phải không? Đó là đây mới giải thích cái chỗ đó, nó rắc rối thêm chút chỗ đó là để cho mình biết rõ. Vì vì mình thì đơn giản lắm, nói xanh rồi xanh thì cứ yên lòng, xanh rồi không xanh nữa vậy thôi. Nhưng mà đây tôi đặt xanh rồi xanh là xanh cái chưa xanh xanh hay là xanh cái đã xanh? Như vậy thì cái quyết định ở cái nào? Vì vậy mà kết thúc là nó như vậy, ác là không có quyết định. Lại nữa, như đốt rồi thì chẳng nên lại đốt, đi rồi chẳng nên lại đi, như thế vì những nhân duyên như thế. Xanh rồi chẳng nên xanh, chẳng pháp chẳng xanh cũng chẳng xanh. Xanh rồi chẳng xanh thì hợp lý rồi, mình hiểu rồi. Còn pháp chẳng xanh cũng chẳng xanh, pháp chẳng xanh ta đợi duyên hợp lên ta xanh chứ, sao nó chẳng xanh cũng chẳng xanh? Đây đó, vì cái sao pháp nếu chưa xanh ác không cùng với duyên hòa hợp. Nó chưa xanh tức là nó chưa với duyên hòa hợp. Nếu chẳng cùng duyên hòa hợp, ác là không có pháp xanh. Nó chưa đã duyên hòa hợp thì làm sao mà có pháp mà gọi là xanh, phải không? Chưa xanh tức là chưa đủ duyên hòa hợp, mà chưa đủ duyên hợp thì làm sao nó xanh? Mà chưa xanh thì cũng không xanh được. Nếu pháp chưa cùng duyên hòa hợp mà xanh á, đó là giải thích thêm, nên không có cái pháp không cái pháp tác mà tác, tức là không có pháp tạo tác mà tạo tác, không có cái pháp đi mà đi, không có cái pháp nhiễm mà nhiễm, không có cái pháp nhế mà nhế, không có cái pháp si mà si. Như thế ác là phá hoại cái pháp thế gian, thế nên không sanh, cái pháp không sanh chẳng sanh. Đó là để giải thích, nếu cái pháp chưa sanh thì nó không sanh. Mình nói cái gì chưa sanh thì sanh, phải không? Sanh cái chưa sanh chứ cái sanh rồi đâu có sanh nữa. Mà cái chưa sanh thì duyên chưa hợp, mà chưa hợp mà nói sanh thì sanh cái gì? Mà nếu chưa sanh, duyên chưa hợp mà nói sanh thì như vậy thì đối thế gian ra sao? Như vậy thì không làm mà làm, không đi mà đi. Vì chứ chưa tức là chưa tới là không đó. Vì vậy cho nên mới nói rằng đó là phá hoại pháp thế gian. Lại nữa, ở đây nói lại nữa tức là đặt trường hợp giải thích thêm. Nếu cái pháp chẳng sanh mà sanh á, nói vậy cho dễ hiểu, thì ở thế gian này cái pháp chưa sanh đều nên sanh. Cái pháp chưa sanh đều nên sanh. Ví dụ như vậy thì tất cả phàm phu chưa sanh bồ đề nay nên sanh bồ đề. Cái câu này bị theo cái dấu chấm mà rồi thiên hạ tạch tuốt hết. Còn a la hán bất hoại pháp không có phiền não nay nên sanh phiền não. Tại sao vậy? Bởi vì nó là bất hoại pháp a la hán, tức là a la hán mà không có hoại pháp a la hán. Mấy chú biết hoại pháp la hán và không hoại pháp la hán không? A la hán thường thường nó a la hán thì sạch phiền não, phải không? Mà khi các ngài còn ở vị trí a la hán không có đổi dời thì các ngài đâu có phiền não. mà như vậy không có phiền não bây giờ. Lẽ ra không phiền não, A-la-hán là không phiền não, bây giờ có thể sanh phiền não. Còn nếu A-la-hán mà quả pháp A-la-hán là sao? Thường thường mình nói A-la-hán coi như là vô đó là nhập niết bàn bất khả thối, phải không? Nhưng ở đây thì nó không phải vậy. A-la-hán có thể thối và A-la-hán có thể chuyển. Chuyển là chuyển sao? Tức là A-la-hán chuyển lên Bồ-Tát à, thì như vậy từ A-la-hán chuyển lên tu hạnh Bồ-Tát thì đó là qua ngoại pháp A-la-hán à, hoặc là A-la-hán mà không ở vị của A-la-hán nữa thì gọi là ngoại pháp A-la-hán à, vì vậy cho nên dùng cái chữ ngoại pháp A-la-hán để mình bảo đảm A-la-hán cái đó là còn đương ở vị trí A-la-hán. Mà trong kinh nói A-la-hán thì không có phiền não, phải không? Mà còn đương ở vị trí A-la-hán thì lẽ ra không sinh có sinh thì phải sanh phiền não. Còn nếu mà đổi vị trí thì cái chuyện sanh phiền não là chuyện không lạ. Sử dụng từ A-la-hán và phát tâm tu Bồ-Tát hạnh, thì khi phát tâm tu Bồ-Tát hạnh thì lúc đó không ở vị trí A-la-hán nữa. Mà không còn ở vị trí A-la-hán nữa thì có thể tùy cái duyên mà có những cái chuyện đổi thay mà không lường trước được. Thì do đó cho nên nói rằng bất ngoại pháp A-la-hán thì không có phiền não, mà không có phiền não bây giờ nó sanh phiền não, phải không? Đó. Như là thở vân vân không sình, nay đều nên có sình, nhưng việc ấy không đúng. Đó. Thế nên cái pháp không sanh cũng chẳng sanh, không sanh cũng chẳng sanh. Như vậy thì tới đây ngoại nhân ta mới cứu rằng cái pháp chẳng sanh ấy, là tôi nói cái pháp chẳng sanh đó là bởi chưa có cái duyên, không có tạo tác, không có người tạo tác, không có thời gian, không không gian vân vân nên chẳng sanh. Còn nếu có duyên, có tạo tác, có người tạo tác, có thời gian, có không gian vân vân hòa hợp nên pháp chẳng sanh có sanh. Đó thì ngoại nhân ta cứ vậy. Thế nên nếu nói tất cả pháp chẳng sanh đều chẳng sanh thì việc ấy không hợp, không đúng. Như vậy nghĩa là đó, pháp chẳng sanh là chẳng sanh mà nó không có đủ duyên thì nó không sanh luôn. Nhưng mà pháp chẳng sanh mà hợp đủ duyên thì nó sanh chứ. Ông nói chẳng sanh là không hợp lý. Hay quá. Mình nó bị lý luận vậy thì mình cũng đuối rồi. Thì đây mới giải thích. Đáp rằng nếu cái pháp có duyên, có thời gian, có không gian vân vân hòa hợp là sanh đó. Đó là dẫn lại cái ý của người trước. Thì trước có cũng chẳng sanh, trước không cũng chẳng sanh, có không cũng chẳng sanh. Ba thứ trước đã phá Bây giờ ông nói cái pháp đó nó chẳng sanh mà sao đủ duyên hậu cái nó sanh. Như vậy tôi đặt câu hỏi lại, cái pháp đó trước nó đã có rồi duyên hậu nó sanh, hay là trước nó không rồi duyên hậu sanh, hoặc là trước cũng có cũng không rồi duyên hậu sanh? Mà trước đã có thì không đợi duyên, còn không thì cũng không đợi duyên. Duyên hợp thành cái gì? Còn cũng có cũng không, hai cái vừa có không một lượt thì không được. Thì như vậy ba trường hợp cũng phá luôn. Như vậy thì phá cái lý của ông rồi. Thế nên sanh cũng chẳng sanh, mà chẳng sanh cũng chẳng sanh, đang sanh cũng chẳng sanh. Đó là ba trường hợp đều không sanh hết. Nó là chẳng sanh cũng chẳng sanh, mà chưa sanh cũng chẳng đã sanh cũng chẳng sanh, chưa sanh cũng chẳng sanh, đang sanh cũng chẳng sanh. Vì cớ sao? Đã cái phần đã sanh chẳng sanh, cái phần chưa sanh cũng chẳng sanh. Như trước đáp, cái phần mà đã sanh thì nó không sanh, còn phần chưa sanh thì nó cũng chẳng sanh. Hai cái đó đều rõ ràng rồi. Lại nữa, nếu lìa cái sanh mà có đang sanh ấy, lìa cái sanh mà có cái đang sanh ấy, thì nên đang sanh sanh, nhưng lìa cái sanh thì không có cái đang sanh, thế nên đang sanh cũng chẳng sanh. À, như hồi nãy nói cái sanh pháp sanh và thời gian sanh đó, nếu lìa cái này thì không có kia, lìa cái kia thì không có cái này. Bây giờ nói cái thí dụ dễ hiểu nhất thì nói rằng có một cái người nữ họ đang sanh con, thì trong khi đang sanh con á thì một là có người sanh, hai là thời gian sanh, phải không? Nếu không có người nữ sanh con nói đang sanh cái gì sanh, nói cái gì sanh đến vậy, cho nên nói không có pháp sanh thì không nói đang sanh được. Mà nói người nữ sanh hỏi sanh lúc nào, nó đang sanh, thì như vậy đó là cái lúc sanh đó là thời gian sanh và cái người sanh. Như vậy thì phải cộng cả hai cái nó mới thành, là nếu một cái không thành đó. Mà như vậy thì nếu mà người sanh và thời gian sanh thì hai cái sanh. Nó lúng cũng ngôn ngữ của mình nó bị kẹt, nó vướng mắt đủ thứ hết. Thế nên đang sanh cũng chẳng sanh. Lại nữa, nếu nói đang sanh sanh á, bởi vì cái đang sanh này cái người ta thắc mắc nhiều nhất, cho nên ở đây thì ngài mới giải thích cái đó thật kỹ. Nếu nói đang sanh sanh á, ắt có hai cái lỗi sanh. Một đó do sanh nên gọi là đang sanh. Hai đó do đang trong cái đang sanh sanh. À, một đó là do sanh, tức là do cái pháp sanh mà gọi là sanh, mà gọi là đang sanh. Hai á, trong cái đang sanh mà sanh. À, thì như vậy đó, tức là hai cái đều không đúng, vì không có cái hai pháp, nó không có hai pháp một lúc đó. Bởi vì không thể có cái sanh và có cái đang sanh một lượt được, làm sao mà có hai cái sanh. Thế nên đang sanh cũng chẳng sanh. Lại nữa, cái pháp sanh chưa phát thì không có cái đang sanh. Đang sanh vì cái đang sanh không, thì cái sanh nương nơi chỗ nào? Vì cái đang sanh nó không, không có đang sanh, như vậy thì cái sanh nó nương đâu sanh, sanh lúc nào? Mà thế nên không được nói đang sanh sanh. Như thế tìm kiếm sanh rồi không sanh, chưa sanh không sanh, đang sanh cũng không sanh. Vì cái không sanh, cái sanh không sanh, chỗ này đúng ra mình bớt một chữ đi, sanh thì nó rất là rõ.
Trong Đại Tạng nó không có gì
một chữ. Bớt một chữ thì rất rõ, còn cái này có chữ thì nó dư. Vì không sanh nên sanh chẳng thành, vì sanh chẳng thành nên trụ diệt cũng chẳng thành, vì trụ diệt chẳng thành nên pháp hữu vi cũng chẳng thành. À, thế nên trong kệ nói, đi, đã đi, chưa đi, đang đi, trong đã đi, chưa đi, đang đi, đã đó. À, đó là dẫn cái bài kệ trước để nói lại. Giờ ngoại nhân người ta hỏi, tức là cứu lại rằng, tôi không có quyết định nói sanh rồi sanh, hay là chưa sanh sanh, đang sanh sanh, mà chỉ nói rằng nhân duyên hòa hợp nên có sanh. Ngoại nhân ta cứu tôi không có nói đã sanh, chưa sanh, đang sanh, mà tôi chỉ nói khi nhân duyên hòa hợp lại lúc đó sanh. Đáp rằng ông tuy có nói thế, có nói thế ấy, cái này ác cũng không đúng, cái việc này ác cũng không đúng. Vì cớ sao? Nếu bảo đang sanh sanh thì việc ấy đã chẳng thành, ở trước nó đang sanh á, đang sanh chẳng thành, làm sao nói các duyên hòa hợp khi ấy mà được sanh? Các duyên hòa hợp là lúc đang sanh chứ gì, thấy không? Các duyên hòa hợp là hòa hợp lúc nào? Lúc đưa tụ hỏi lại là lúc đang sanh, mà đang sanh đâu không thành, là duyên hòa hợp thành sao được? Đó. Như vậy thì nói duyên hòa hợp thì cái đó cũng không thể được. Đang thăng sanh đã dùng các thứ nhân duyên phá nai ông, thường thường những chữ nhữ kim á thì mình không có thể mình cắt nghĩa rằng ông nai được, bởi vì cái đó là cái ngôn ngữ của Hán, còn ngôn ngữ Việt Nam thì nai tôi chứ không phải tôi nai. Nai ông lấy cái gì mà lại nói các cái duyên hòa hợp nó có sanh? Nếu các cái duyên đầy đủ hoặc là chẳng đầy đủ đều cùng với cái sanh đồng phá, tức là hoặc là đủ duyên hoặc là không đủ duyên, thì đối với cái sanh trước tôi đã phá hết rồi, vì nếu đủ duyên hợp thì gọi đó là đang sanh, chưa đủ duyên hợp gọi là chưa sanh, phải không? Mà đã sanh, đang sanh, chưa sanh tôi đã phá hết rồi, thì giờ nói đợi duyên hòa hợp sanh thì chuyện vô lý nữa. Nhưng mà nói vậy biết người ta chưa hài lòng, bởi vậy cho nên mình nói tiếp. Lại nữa, nếu pháp các duyên sanh tức là cái tánh tịch diệt, thế nên sanh, đang sanh, hai cái ấy đều là tịch diệt. Đó, đây là đưa thẳng về Bát Nhã. Nói rằng nếu ông chấp nhận cái pháp đó do các duyên sanh, phải không? Ông chấp nhận các pháp do các duyên sanh tức là cái thể tánh là không tánh, mà đặt các duyên sanh cho nên không tánh, mà đã là không tánh thì sanh và đang sanh hai đó đều là rỗng lặng. Mà đã là rỗng lặng thì ông nói cái gì thanh cái gì? Nó không có một cái pháp thực thể sanh và cũng không có cái pháp thực thể có đang sanh của đang sanh. Như vậy thì chúng ta mới thấy ngài cố giải thích từng cái chi tiết nhỏ để cho thấy rằng sanh nó không phải là thiệt. Mà khi biết sanh không phải là thiệt thì cái sanh đó là do duyên hợp, mà đã là duyên hợp thì không có tự tính, mà không có tự tính thì gọi là pháp tịch diệt. Và tịch diệt thì nói gì, thực có sanh thì không sanh. Đó, đó là để giải thích cái chỗ mà ông ngoại nhân ông chấp cho có cái sanh và thiệt. Ở đây cái pháp do các duyên mà sanh ra đó, vì nó không có tự tánh nên nó tịch diệt, nó lặng lẽ. Lặng lẽ gọi là không đây không kia không tước. Mà cái chỗ lặng lẽ thì đâu còn có bỉ có thử, phải không? Chính cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta phải thấy cho tượng, kêu bằng tường tận, thấy cho thấu đáo. Nếu cái gì duyên sanh thì không có đây có kia. Sao vậy? Vì vậy không có cái thực thể, không có thực thể thì cái gì đây cái gì kia. Như vậy thì con người mình có phải duyên sanh không? Sao mà có ngã có nhân, có bỉ có thử? Nếu mình biết con người mình là duyên sanh, mà duyên sanh thì không có đây kia, tức là không ngã không nhân, không bỉ không thử, mà mình chấp ngã nhân bỉ thử, thì như vậy là mình không hiểu được lý duyên sanh. Cho nên duyên sanh là vô ngã, không tự tánh tức là vô ngã. Cái gì nên học cái này rồi mấy vấn đề mới thấy thật kỹ cái lý Bát Nhã là cái lý trung thành nhất với cái thuyết vô ngã của Phật, chứ không phải là nó tách rời cái vô thường khổ không vô ngã. Thì cái lý diệt khởi là lý vô ngã, không tự tánh tức là không có ngã, chứ không có gì lạ hết. Phàm nói ngã là nói một cái gì có thực thể, cố định. Ta là ta, người là người, mà bây giờ ta không thực ta, người không thực người, vì đó là duyên sinh. Như vậy thì biết rằng duyên sinh tức là không có thực, mà không thực thì nói cái gì mà được đầy đủ dứt khoát, nói gì dứt khoát được. Bởi vậy cho nên nói đoạn ngôn ngữ đạo, tức là bật cái đường, dứt cái đường ngôn ngữ. Như vậy thì đứng về cái lý duyên khởi hay là về cái lý vô ngã này thì không có một pháp thực để mình lập, không có một người thực để mình chấp. Thì không người thực, không pháp thực thì nói cái gì cho đúng. Như vậy mà ngôn ngữ dứt. Thì như vậy có giống với ông thiền sư chưa? Hỏi cái chỗ đó lòng thính thì đâu không phải là cái tinh thần bát nhã, mà đâu không phải là cái lý vô ngã, vô ngã của nguyên thủy, phải không? Bởi vì không có mình thiệt, không có pháp thiệt, thì thường thường nhân vô ngã pháp vô ngã. Để chú nhớ chỗ đó, nhân vô ngã pháp vô ngã. Vì người cũng là duyên hợp, mà pháp cũng là duyên hợp, mà người không thiệt, pháp không thiệt. Bây giờ muốn hỏi cái thiệt thì có đâu mà nói, không lòng thính, phải không? Như vậy thì mình mới từ đây mà mình nhìn ra xuyên suốt cả từ cái gốc nguyên thủy tới bát nhã và tới thiền tông, thì nó có một sự xuyên suốt rõ ràng. Chứ không phải thiền tông là cái đặt ngang những cái hành động của các thiền sư, là nó có phát xuất từ cái này. Chỗ ngôn ngữ nói không được, mà tại ngôn ngữ nói không được từ đâu mà ra? Từ cái vô ngã mà ra. À, nhân vô ngã pháp vô ngã, không có người thiệt, không pháp thiệt thì nói cái gì cho đúng chứ, phải không? Đó là một cái. Cái thứ hai nữa, thiền sư hỏi cái đó có hay không gì đó, nếu mình nói hoặc là có hoặc là không, đưa hai ngón tay, phải không? Thì như vậy có phải là tinh thần bát nhã hay không? Bát nhã không chấp có hai bên, không nhận có hai bên, vừa nói một hai bên hay là chấp vào một bên nào đó trong hai bên thì đều là kẹt. Thì như vậy thiền nó có rời bát nhã được đâu, phải không? Vì vậy mà mình phải hiểu cho thấu suốt. Như vậy thì tất cả cái ngôn ngữ mà lập ra đều là trò hí luận không thiệt, phải không? Trò hí luận không thiệt. Bởi vậy cho nên các ngài không nói mà hét, phải không? Bởi vì nói ra thì nó đều không thiệt. Giờ hét lên một tiếng rồi cho mai ra nó có thấy gì thấy. Tất cả ngôn ngữ nói ra hoặc là phải, hoặc là không phải, hoặc đúng hoặc không đúng, đều là hí luận hết. À, cho nên là tôi thấy rất là thâm trầm cái ý của ngài, của ngài Huệ Nam. Ngài Huệ Nam là ngài có một cái tắc mà đưa ra thiên hạ rối đầu, gặp ai cái đưa ra tai tôi sao giống tai Phật, cái chân tôi sao giống chân lừa, tai tôi sao giống tai Phật, chân tôi sao giống chân lừa. Rồi tất cả người họ trả đáp cái câu đó, đáp gì đáp, ngài cứ dính dính nè, không nói phải thì không nói vế. Mấy người đáp rồi tức quá, không biết mình đáp như vậy trúng hay trật, cái hỏi ngài, nó bạch hòa thượng con đáp như vậy mà trúng hay trật, mà hòa thượng không trả lời thì không có cho biết. Thì ngài trả lời rằng nếu qua khỏi cổng thì khỏi hỏi người gác cửa. Hỏi người gác cửa là chưa qua khỏi cổng, nó hay làm sao, cái câu thật là hay, phải không? Nếu mà ông biết đúng rồi thì ông cần hỏi tôi, mà ông còn hỏi tôi thì ông nói ông còn ngờ, ông còn ngờ tức là chưa đúng. Cái câu trả lời mới nha, thì mình thấy nó như là lạ lùng mà sự thật là thấu đáo, mà thế gian này chịu nổi cái đó không? Chưa thấy được lẽ thật, mà thấy được lẽ thật thì phải ngờ. Thí dụ giờ tôi nói mình là người sáng mắt, mình thấy cái tấm giấy đó là màu xanh, thì có người ta đố mình hỏi chứ cái giấy là màu gì, thì nó màu xanh. Mình nói màu xanh mình đủ rồi chứ mình không cần hỏi, tôi nói gì trả cái trúng tôi hỏi thật. Nhưng mà người mù, người ta hỏi tấm giấy là màu gì thì ông tưởng tượng nói hoặc là màu trắng hoặc màu vàng gì đó,
mà khi ông nói rồi ông đâu có biết trúng hay trật. Thưa ông, vậy tôi nói gì có trúng hay không? Bởi vì mình chưa thấy thì tự nhiên phải nói thì nói gượng nói thôi, chứ chưa biết trúng hay trật. Bởi chưa biết trúng hay trật cho nên mới hỏi. Còn nếu mình thấy rồi thì nó màu xanh rồi, không cần hỏi gì nữa, nói rồi mình đi, khỏi cần hỏi tôi nói trúng hay trật nữa, phải không? Cái đó là một cái lạc thật. Nói như vậy rồi mấy vấn đề mới thấy thấu đáo cái người xưa quá hay. Những cái hình ảnh, những cái ngôn ngữ các nhà mới nghe thì mình thấy mình bực bội, chưa có nói, nhưng mà đó là thật. Nếu người thấy thật là như vậy, thấy thật thì khỏi cần nói, mà nói rồi còn hỏi lại đúng hay không nó thì biết người ta chưa thấy thật. Như vậy cho nên bây giờ giả sử mấy chú, tôi có hỏi gì mấy chú đáp, hỏi thưa thầy con đáp vậy được không, thì tôi nói sao? Nếu hỏi đó thì tôi cười, chú còn đứng ngoài ngoài. Nó rõ ràng là như vậy. Cái đó thật. Chú thấy giảng kinh giảng luận cho mấy chú thấy cái xuyên suốt của Phật giáo. Nói là Phật giáo thì cái đầu, cái giữa, cái đuôi đều là một hệ thống, chứ không có thể khác được. Nếu khác được là không phải Phật giáo. Mà như vậy từ cái lý vô ngã của Nguyên Thủy thì vô ngã, nhân vô ngã, pháp vô ngã thì có pháp nào cố định. Mà vô ngã là từ duyên sinh, thì tới Bát Nhã thì không có pháp cố định. Mà không có pháp cố định làm sao nó hai bên hoặc cái này hoặc cái kia được, phải không? Thật là khi mà đặt bên này bên kia, phải quấy trắng đen tốt xấu vân vân, đó là trò hí luận, phải không? Trò hí luận tới gì đâu. Thì bởi vậy cho nên đến các ông thiền sư thì vừa nói hoặc là có hoặc không được hai ngón tay liền, đó là ông kẹt hai bên đó. Rồi vì cái chỗ nói bên này bên kia, ví dụ hỏi thế nào là đạo rồi này kia, thì mình nếu mà nói thế này hoặc thế kia thì đó là cũng là một cái ngôn ngữ không thiệt. Cho nên có khi hét một tiếng, ông hiểu sao, ông hiểu. Vậy rồi thì đó, thì cái đó cũng là một cái tinh thần này, nhưng mà tinh thần này đi tới cái chỗ cô động, cái cô động tuyệt đối đó. Mà khi thấy chỗ cô động tuyệt đối thì mình bực bội, có giải thích mình cảm thấy dễ hiểu, phải không? Không thấy cái cô động tuyệt đối mình thấy là lạ lùng. Mà lạ lùng cho nên cái người ngoài nói thiền tông, có chỗ họ nói thiền tông là cái quái thai của Phật giáo. Đó là tại vì các ngài không có cần giới thích, nói trên trời trên mây gì đó, chuyện trò chơi. Bởi vì tất cả ngôn ngữ là hí luận mà, làm sao tôi lấy cái hí luận mà để chỉ cái thật trong được, phải không? Đã như vậy cho nên các ngài dùng những cái hành động lạ lùng, nó là vậy. Bây giờ nói các duyên sao? Các duyên gọi là như. Như cái gì? Như sợi, nhân sợi mà có vải, nhân lát mà có chiếu. Nếu sợi tự có cái tướng quyết định thì không nên từ gai hay là từ cái gì? Từ bông vải, phải không? Mà ra nếu vải mà tự có cái tướng quyết định thì không nên từ sợi mà ra, mà thật từ sợi mà có vải, từ gai mà có sợi, thế nên sợi cũng không có cái tánh quyết định, vải cũng không có tánh quyết định. Thì như vậy để thấy rằng cái gì là nhân duyên hòa hợp thì cái đó không có tánh quyết định. Mà không tánh quyết định tức là vô ngã chứ gì. Bởi vì ngã có nghĩa là gì? Phải chú nhớ không? Ngã là chủ tể, là thường nhất đó. Chủ tể tức là có cái thực thể, thường nhất tức là nó là một, nó là cố định. Vậy giờ nó không có chủ tể, không cố định là gì? Nhân duyên. Mà nhân duyên cho nên các pháp vô ngã. Và các pháp vô ngã thì còn cái gì gọi là quyết định được? Phải không? Không có cái gì quyết định hết. Nếu mà nói ra hay là dựng lên, chẳng qua tùy thế gian mà nói, mà lập tạm thời đó, chứ nó không phải là cái thiệt đó. Như hay đốt, bị đốt, nhân duyên hòa hợp thành không có tự tính. Vì bị đốt không cho nên hay đốt cũng không, vì hay đốt không cho nên bị đốt cũng không. Tất cả pháp cũng như thế. Thế nên từ các duyên, cái pháp từ các duyên sanh không tự tánh. Vì không tự tánh cho nên nói là không. Nói không vì không có tự tánh. Như là con ngựa nắng hay là con ngựa quang,
nữa đập đồng quan không thành.
Bởi vì tháng 3, tháng 4 mà mình đi tới mấy cái cánh đồng quan, rồi trời nắng chang chang đó, mình nhìn thấy nó có những cái như sức sải, ánh nắng nó chập chờn đó, giống như con ngựa sải vậy đó, thì ta gọi là giả mã. Con ngựa ở đồng quan, đồng quan đó là chỉ cho cái ánh nắng chập chờn vào buổi trưa. Cái ánh nắng chập chờn nó có thiệt không? Thế nên trong bài kệ nói sanh cùng đang sanh, hai cái đều là tịch diệt. Không nên nói sanh, cái đang sanh sanh đã là tịch diệt, tức là không có thiệt. Không thiệt tại sao nói đang sanh sanh? Ông tuy có bày ra các, có các thuyết nhân duyên, hay là dùng các thuyết nhân duyên muốn thành lập cái tướng sanh đều là lý luận. Nghĩa là nó là không có thiệt, mà giờ ông muốn lập cái sanh là thiệt. Bởi vì cho cái sanh là có tự tướng, có tự tánh, để trụ cũng có tự tánh, diệt cũng có tự tánh, để thành pháp hữu vi. Thì như vậy, đó là cái không thiệt mà ông muốn lập thiệt thì tất nhiên không đúng. Đều là hí luận, không phải là tướng tịch diệt. Đó, bây giờ ngoại nhân ta cứu lại thế này, nói rằng quyết định có ba cái thời riêng biệt. Thời vị lai, pháp thời vị lai được cái nhân duyên sanh liền sanh. Cái pháp thời vị lai mà được nhân duyên sanh thì liền sanh. Cớ sao nói là không sanh? Bởi vì đây là đứng thời gian mà lọc. Bây giờ ông nói vậy nhưng tôi thấy rõ ràng người ta nói nè, có quá khứ, hiện tại, vị lai, phải không? Có quá khứ, vị lai, hiện tại, vị lai thì cái pháp của thời vị lai đó, tức là phải chưa đến á, thì đợi có nhân duyên đến thì nó xong, thì cái đó hợp lý, tại sao nó không có? Đó đây mới giải thích đáp rằng nếu có cái pháp vị lai có cái pháp chưa sanh nói rằng có sanh á, thì cái pháp đó trước đã có hay lại thì đâu cần dùng sanh, thì đâu có lại cần cái sanh hay là dùng cái sanh. Bởi vì mình nói rằng nếu mà đã trước đã có cái pháp chưa sanh, mà trước có pháp chưa sanh là có pháp rồi hay chưa có?
Có.
Mà có rồi thì mình nói sanh nữa là sanh chi, phải không? Đó là trường hợp đặt trước có. Trước có cái pháp chưa sanh á, thì mà nói rằng nó có sanh, thì cái pháp này trước đã có. Mà đã có thì đâu cần lại sanh, dùng cái sanh làm gì? Bây giờ thí dụ như mình nói đợi cái duyên, đủ duyên đặng mà đóng thành cái bàn, thì cái bàn đó là trước có hay chưa có? Mà chưa có thì nói cái bàn chưa có thì nó đâu có cái bàn. Nói đóng cái bàn thì cái bàn đó là trước có hay trước chưa có? Cái đó là, nhưng mà đây là nói trường hợp trước có. Nếu trước đã có thì tất nhiên không có cần phải sanh ra chi nữa. Giải thích, nếu trong cái pháp vị lai có cái pháp chưa sanh mà sanh, thì cái pháp ấy trước đã có, mà đã có thì đâu cần dùng lại sanh. Cái đã có cái pháp thì không nên lại sanh, nó tức là có cái đó rồi sanh ra làm gì? Đây đặt ngoại nhân ta hỏi lại, vị lai tuy có mà không có như cái tướng hiện tại. Ví dụ tôi nói cái bàn, đóng cái bàn là cái vị lai, nói tuy nó có cái bàn nhưng mà không phải cái tướng có cái bàn hiện như vậy. Đó là cái lối ta cứu lại như vậy. Do bởi vì có bởi cái tướng hiện tại cho nên nói sanh, nó là khi đóng rồi thì nó mới có cái hiện tại, thì chuyện đó nói sanh, chứ không phải là nói việc nói cái pháp vị lai đó, đó nói có cái pháp vị lai, tức là nói cái bàn sẽ đóng đó là nó đã có cái bàn rồi, không phải. Tôi nói cái bàn sẽ đóng đó hiện giờ nó chưa có, đợi duyên hợp nó có. Đáp rằng cái tướng hiện tại ở trong vị lai nó không, nếu không thì làm sao nói vị lai cái pháp sanh nó sanh. Vì vậy nếu cái tướng hiện tại ở vị lai nó không, bây giờ ông nói cái bàn đó nếu là nó không có tướng hiện tại, phải không? Không có tướng hiện tại, mà không có tướng hiện tại thì tướng vị lai nó có không? Hay là cái có tướng hiện tại vị lai nó có không? Như vậy thì ở đây nói rằng cái pháp chưa sanh ở cái thời vị lai đó, cái pháp tướng hiện tại trong cái vị lai nó không, cái tướng hiện tại này thì nó không có ở trong vị lai, mà nếu không có trong vị lai làm sao mà nói cái pháp vị lai sanh? Đó. Cái tướng hiện tại giờ mình nói cái bàn là căn cứ đâu nói cái bàn? Căn cứ tướng hiện tại, mà tướng hiện tại thì ở trong vị lai nó không có, mà nói là cái bàn hay là cái pháp này chưa sanh trong vị lai nó sanh, cái pháp này chưa sanh vị lai nó sanh thì cái pháp này là hiện tại, mà vị lai thì cái pháp này không có, không có làm sao nó sanh. Như vậy thì để thấy rằng nếu cái hiện tại thì không có ở vị lai, mà cái vị lai thì không có hiện tại, thì nếu mình nói hiện tại, lấy cái tướng hiện tại mình nói cái vị lai thì có được hay không? Nếu có chẳng gọi là vị lai, nếu có cái pháp rồi thì không gọi vị lai, ưng gọi là hiện tại, hiện tại thì không nên lại sanh. Đó. Bây giờ nói cái này sanh hay là cái này sanh cái chưa sanh thì như vậy, nếu là hiện tại là sanh thì tất nhiên phải hiện tại có, còn chưa sanh tức là chưa có, chưa có mà nói rằng sanh thì tức là không phải sanh. Bởi vì cái sanh nó nằm ở trong hiện tại rồi. Nói sanh là nói cái hiện tại, chứ không phải nói cái vị lai. Mà vị lai thì tất nhiên không thể đem cái tướng hiện tại mà để ở vị lai được. Đây lại nói, lại nữa, ông bảo đang sanh sanh thì cũng không thể sanh nơi cái kia, tức là không thể sanh ra cái kia. Nay sẽ lại nói, nay sẽ lại nói, tức là giải thích cái đang sanh lần nữa. Nếu nói cái đang sanh sanh, cái năng ấy có cái sở sanh, cái hay ấy có cái sở sanh, thì đâu được lại có sanh mà hay sanh ra cái sanh ấy. Đó. Bởi vì đây đứng về lập trường khác đi chút, nói rằng đang sanh sanh, đang sanh thì như vậy, cái sanh sao là sở, phải không? Còn cái đang sanh là năng. Như vậy thì cái đang sanh là cái gì? Cái năng đó là cái gì, có thể hay không?
Không.
Mà không thể làm sao sanh được cái sở sanh. Đó. Bởi vậy cho nên cái năng ấy có cái sở sanh, cái năng mà cái năng đó lại không có tướng. Bởi vì nói đang sanh thì cái đang sanh đó là nó thời gian, thì làm sao mà sanh ra cái kia được. Đó. Bởi vậy cho nên nói rằng nếu mà nói rằng đang sanh sanh á, thì cái năng ấy có cái sở sanh, thì tức là có cái năng sanh sanh cái sở sanh, thì đâu được lại có sanh. Bởi vì cái năng sanh nó không thực thì cái sở sanh làm sao có, mà năng sanh mà cái năng sanh cái hay sanh ấy sanh. Nếu cái khi sanh hay là đang sanh sanh mà hay sanh cái kia, thì cái sanh ấy lấy cái gì làm cái hay sanh? Lấy cái gì làm cái hay sanh? Giải thích thêm, nếu bảo lại có sanh thì cái sanh sanh ác là vô cùng. Tuy sanh sanh có sanh mà pháp đều tự hay sanh. Đây là giải thích về cái chỗ, nếu mà nói rằng có sanh là sao, tức là
có cái năng sanh, sanh cái sở sanh, rồi có cái năng sanh, sanh cái sở sanh, thì cái năng sanh, sanh sở sanh, thì cái sở sanh nó sẽ sanh ra, nghĩa là như vậy, sở sanh nó biến thành năng sanh, thì cứ vậy mà sanh mãi không cùng. Bởi vậy cho nên tuy có sanh sanh à, tuy cái sanh sanh có sanh, tức là cái năng năng sanh và sở sanh nó có sanh, nhưng pháp nó đều là tự hay sanh, tự sanh để giải thích. Nếu sanh lại có sanh thì sanh ác là không cùng. Nếu cái sanh ấy lại không sanh à, nếu sanh có sanh thì nó trở thành vô cùng, còn sanh lại không sanh mà nói tự sanh á, thì tất cả pháp cũng đều hay tự sanh, mà thật không phải vậy. Bởi vì nếu nói cái năng sanh sanh ra cái sở sanh, thì năng sanh sanh sở sanh, thì cái sở sanh cũng sẽ là năng sanh sanh nữa, thì trở thành vô cùng. Còn nếu nói cái năng sanh á, sanh ra rồi nó cái bị sanh đó là tự sanh chứ không có năng sanh, nó tự sanh, mà nó tự sanh thì thế gian không có cái gì tự sanh hết, phải không? Nó đợi có cái khác nó mới sanh chứ không có cái tự sanh. Bởi vậy cho nên nếu tránh cái lỡ vô cùng thì nó không có cái tự sanh. Bởi vậy nên trước nó lập rằng có cái bổn sanh, sanh cái năng sanh à, hay sanh cái sanh sanh, rồi cái sanh 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 trở ngược lại, thì như vậy nói là không có năng không có sở, hay là hai cái đều là năng đều là sở, nhưng mà như vậy cũng không hợp lý. Còn bây giờ nếu chỉ có năng mà không có sở thì không được, hay là có sở không có năng thì không được, mà hai cái đó nếu có sở mà không có năng thì cái gì sanh ra, mà nếu có sở có năng có sở thì cứ tiếp tục mãi mãi đó. Đó là cái lý mà đưa tới nếu có năng có sở thì nó vô cùng, còn nếu chỉ nó tự sanh nó thì cái chuyện là không hợp lý à. Lại nữa, có pháp chẳng nên sanh, không pháp cũng chẳng nên sanh, có sanh cũng chẳng sanh, cái nghĩa này trước đã nói à, hoặc là có cũng chẳng sanh, hoặc là không cũng chẳng sanh, có không cũng đều chẳng sanh. Phàm cái có sanh ra là có pháp mà có sanh, là không pháp mà có sanh à, là có không pháp mà có sanh, tức là có cả pháp có và pháp không mà có sanh, ấy đều không đúng. Việc ấy trước đã nói, lìa ba cái này lại không có sanh, thế nên không sanh à, kết luận là không sanh. Nhưng mà nói vậy cũng chưa hài lòng. Lại nữa, nếu các pháp khi diệt, khi ấy chẳng nên sanh. Pháp nếu chẳng diệt, trọn không có cái diệt đó. Nếu mà pháp diệt thì không nên sanh, còn nếu pháp không diệt thì không nên sanh. Thế gian không có. Tại sao pháp diệt không sanh? Bởi vì sanh hay diệt nó đâu phải đồng thời. Còn nếu pháp không diệt thì thế gian này cái gì cũng bị sanh diệt hết, mà có cái pháp không diệt thì cái đó là thế gian không có. Giải thích, nếu cái pháp, cái tướng diệt, pháp ấy chẳng nên sanh. Vì cớ sao? Vì hai cái tướng nó trái nhau. Một là cái tướng diệt, biết cái tướng pháp à, cái biết cái pháp ấy diệt. Hai là cái tướng sanh, biết cái pháp ấy sanh. Vì hai cái pháp nó, hai cái tướng nó trái nhau, cái pháp mà hai tướng trái nhau đồng thời ác không đúng, thế nên cái pháp tướng diệt không nên sanh à, cái pháp mà có cái tướng diệt thì cái pháp đó không nên sanh. Bây giờ mãi nhân ta cứu rằng nếu cái pháp tướng diệt thì không nên sanh, còn tướng không, pháp tướng không diệt thì nên sanh. Bây giờ nói cái mà diệt thì không sanh, còn bây giờ cái không diệt ác là sanh, được không à, thì đây mới đáp rằng tất cả pháp hữu vi, vì mỗi niệm sanh diệt, mỗi niệm diệt không có cái pháp chẳng diệt, lìa pháp hữu vi không có cái pháp quyết định là vô vi. Pháp vô vi chỉ có cái danh tự, thế nên nói cái pháp chẳng diệt trọn không có việc ấy. Nói có cái pháp chẳng diệt là không có việc ấy,
Bởi vì ở đây á là nói rằng mình thì lâu nay mình cứ quen nói cái pháp hữu vi là sinh diệt, vô thường sinh diệt, còn cái pháp vô vi là không vô thường. Thì pháp hữu vi là không, không thiệt, mà pháp vô vi là thiệt có, phải không? Nhưng ở đây theo ngài luận chủ thì ngài nói là pháp hữu vi diệt thì gọi nó là vô vi. Thì vô vi chẳng qua là cái tên thôi chứ nó không có thực thể. Mà như vậy thì mình thấy sao? Như vậy thì chúng ta nói chân tâm, nói thật tánh là sao? Nó thuộc vô vi hữu vi. Vô vi hả? Vô vi. Như vậy thì chân tâm thật tánh là không, chỉ có giả danh thôi, phải không? Cái chỗ này là cái chỗ mà phải chiêm nghiệm thật kỹ. Bởi vì đây á là đối với cái tướng đối đãi mà ngài phá, chứ không phải đối với cái tướng tuyệt đối mà phá. Đó. Tướng đối đãi bởi trên đối đãi mà lập, cho nên cái này không thì cái kia cũng phải không. Nhưng mà cái mà ra khỏi cái đối đãi đó, cái đây đây chưa nói. Đó. Mình đừng có nghe rồi mình lên tưởng lầm ở cái kia. Bởi vì cái tướng đối đãi là không có tự thể, thì cái không đối đãi cũng không có tự thể, vì nó là đối đãi. Vì đối đãi cái có không tự thể thì cái không cũng không tự thể. Còn cái chỗ mà nói rằng nó không phải nằm trong đối đãi nữa thì cái đó nó không phải ở phạm vi này. Nhớ vậy chứ để nhiều khi nghe bác đây hồi cho mình chớ giới như vậy thì nói chân tâm, nói Phật tánh là pháp vô vi. Vô vi là không sanh diệt. Mà ở đây nói cái vô vi nó cũng là chỉ có cái giả danh không có thiệt. Thì đâm ra qua hoàng như vậy thì tức là đưa tới cái chỗ hết trơn, phải không? Bởi vậy cho nên có một số học giả ngày xưa họ học qua cái hệ Bát Nhã này thì họ liền nói như vậy thì tu rồi hết trơn sao? Bởi vì nói hữu vi không, vô vi cũng là không. Thế không vậy tu rốt rồi cái hết trơn. Bởi vậy cho nên sau này mới làm chân như Phật tánh nhân dân, để cho rằng không hết. Nhưng mà ở đây không phải ngài nói vậy mà ngài ngầm nó hết trơn, mà vì đứng trên đối đãi mà phá. Mà đứng trên đối đãi mà phá thì nếu đối đãi cái này không thiệt, nói cái kia thiệt được không? Phải không? Đó, như vậy thì ngôn ngữ lập trên đối đãi thành đó, ngôn ngữ hữu vi, ngôn ngữ vô vi. Thế còn cái thể vô vi tuyệt đối đó thì nó đây chưa nói tới. Mà chưa nói tới thì cái đó không phải là không. Bây giờ tôi nói thế này, như tâm tâm mấy chú bây giờ, lúc mình nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ thiện, nghĩ ác, nghĩ theo đối đãi đó, thì có nghĩ, phải không? Bây giờ tôi nói nghĩ thiện, cái nghĩ thiện không thiệt, cái nghĩ ác cũng không thiệt. Thà nghĩ ác không thiệt, cái nghĩ thiện cũng không thiệt. Rồi như vậy thì mấy chú cho rằng, như vậy thì tất cả cái nghĩ thiện, nghĩ ác không thiệt, như vậy mình không có gì hết. Được không? Hay là cái nghĩ thiện không, cái nghĩ ác không thiệt, cái nghĩ thiện không thiệt, mà hai cái đó hết rồi thì còn cái đó là không có nói thiện ác nữa. Phải không? Thì như vậy mình mới hiểu là phá hết cái đối đãi để thấy cái không đối. Không phải nói vậy rồi nghe nói cái danh tự vô vi không cái mình quảng hốt lên thì đó là cái chủ lòng. Như vậy thì trên cái phương diện ngôn ngữ đối đãi phá hết, mà khi phá hết cái đối đãi rồi thì phải cái mà không còn đối đãi đó nó nói ác được không? Nhưng mà không lập thiện. Nếu còn lập thiện thì đối với ác. Đó là cái chỗ mà tôi muốn nói cho mấy chú thấy. Đi xa hơn chút nữa, khi mình học mấy cái này đừng có mắc kẹt. Chứ không thì nhiều khi rồi cứ mắc kẹt nữa, ngài nói cái này không, cái kia cũng không luôn. Thì như vậy tu một tí, tu là để được cái pháp hữu vi bất sanh bất diệt, thấy không? Vô vi bất sanh bất diệt là mình bỏ cái hữu vi để mà nhập cái vô vi, mà vô vi cũng không mà nhập cái gì vậy? Như vậy tu như cho ủa. Đó là cái hiểu lầm mà nhiều người đã hiểu lầm như vậy. Bây giờ cập mạng nhanh, người ta phải chuyển hướng. Nào bây giờ thôi nói chuyện xanh là tôi tôi thua rồi, bây giờ tôi qua cái khác.
Hỏi rằng nếu pháp không sanh thì nên có trụ.
Bởi vì ma tướng sanh trụ diệt, bây giờ nó không sanh nhưng mà tức là có trụ chứ sao.
Đáp rằng chẳng
pháp chẳng trụ,
pháp chẳng trụ, chẳng trụ, pháp trụ cũng chẳng trụ, đang trụ cũng chẳng trụ, không sanh làm sao mà trụ.
Như vậy thì ba trường hợp: pháp chẳng trụ, pháp trụ, pháp đang trụ, chẳng trụ. Trụ đó là tức là coi như là đã quá khứ, phải không? Là trụ đó là hiện tại, pháp trụ là hiện tại, đang trụ cũng nó nằm hiện tại. Nhưng mà đây nó có cái tính cách chẳng trụ, pháp chẳng trụ thì chẳng trụ, còn pháp trụ thì cũng chẳng trụ, đang trụ cũng chẳng trụ. Tại sao? Thì cái pháp chẳng trụ thì chẳng trụ phải do trụ là dừng, là đứng, phải không? Mà cái không dừng không đứng thì làm sao có dừng? Thì cái đó mình dễ hiểu. Còn cái pháp đang đứng nó trụ đó, mà tại sao lại chẳng trụ? Pháp đứng là tại sao lại không đứng? Thì bởi thế này, nếu căn cứ vào nhân duyên thì không có một pháp tự trụ. Căn cứ vào nhân duyên thì không có cái pháp tự trụ, mà nói trụ là chỉ cho cái tự trụ, mà tự trụ thì không có. Bởi vậy cho nên nó là pháp trụ cũng không trụ, ở sao giải thích đang trụ cũng không trụ. Cuối cùng thì nói ba cái sanh trụ diệt, thì có cái sanh mới có tới cái trụ, có trụ mới có diệt. Mà bây giờ sanh nó đã không thành thì ông nói trụ lấy đâu mà có cái trụ. Đây giải thích pháp trụ cũng chẳng trụ, vì cái sao? Vì có trụ. Đây mới nói nhân đi nên có đứng. Nếu cái pháp đứng trước có thì chẳng nên lại đứng. Cái pháp chẳng đứng cũng chẳng đứng, vì không có cái tướng đứng. Như vậy đó, trụ là dừng. Bây giờ nói rằng cái pháp trụ thì chẳng trụ. Tại sao chẳng trụ? Thì nghĩa là mình dụ như lúc mình đang đi thì gọi là đứng được không? Còn bây giờ nói đứng là sao? Là nhân đi mà mới gọi là đứng đó. Còn nếu đứng rồi ai nói đứng nữa, phải không? Nếu đứng rồi thì không còn nói đứng. Còn như vậy mà nếu là trụ thì tức là đứng rồi. Đứng rồi nói đứng cái gì đó. Bởi vậy cho nên nói là không nên lại trụ. Còn nếu mà không đứng thì không đứng là đành rồi, vì nó không có cái tướng đứng đó. Đây giờ ta đang đứng cũng không đứng, vì lìa đứng ha, là lìa trụ và chẳng trụ, lại không có cái đang trụ. Bây giờ nói đang đứng là ở trường hợp nào? Là chẳng đứng mà đứng, hay là đang đứng đã đứng mà đứng? Chẳng thì không đứng, còn đứng rồi thì không đứng. Như vậy không, cái dừng lại đó là dừng ở chỗ nào, căn cứ vào cái gì mà lập? Như vậy thì cái trong ba trường hợp chẳng trụ thì cũng không trụ, trụ thì cũng không trụ, đang trụ thì cũng không trụ. Thế nên đang trụ cũng chẳng trụ, như thế thì tất cả chỗ tìm cái trụ không thể được, tức là không trụ. Nếu không trụ thì làm sao mà có trụ lại nữa? Giải thích.